kiếp có hoang, Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan, có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp có hoang, tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn. Bao lênh đênh Ngài ơi, dẫn con về muôn tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn, xin Ngài cùng đi với con. Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sờ lắm bên đường chân gian lạnh, nghe mênh mang Ngài ơi, dắt về địa đàng tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn, xin Ngài cùng đi với con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy sưu tầm và chia sẻ một câu chuyện như sau. Một người đàn ông sẩy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân trẹo khớp rất đau, loay hoay mãi, không thể tự mình thoát lên được. Một người Pha-ri-siêu đi ngang và nghiêm giọng nói, chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố. Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi, thôi, chịu khó vác thánh giá mà đền tội cho xứng nhé. Một nhà toán học đi ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào. Một viên cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu thẩm vấn và điều tra. Anh tên gì? Nhà anh ở đâu? Anh có biết anh bị ai xô xuống không? Có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại anh không? Một người hay làm công tác xã hội từ thiện bác ái thì an ủi rằng, cố đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại mang cho anh một hộp cơm và một chai nước suối. Một thầy thuốc đi ngang qua thấy, hỏi vọng xuống hố. Anh thấy thế nào? Chân đau nhức lắm phải không? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau đi nhé. Một thầy giáo lại ân cần hỏi. Từ bé đến giờ, chưa có ai dạy cho anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt xuống hố sao? Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại. Anh theo đạo gì đấy? Nếu là dân Công giáo, thì ở họ đạo nào, giáo phận nào? Vợ con gì chưa? Có bị rối gì không? Một phóng viên đã gặp tình huống trên, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gây cấn và đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo phát hành hôm sau. Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo, a ha, thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi. Một người có tính lạc quan thì suýt xoa, ồ, còn may cho anh quá, chưa đến nỗi nào đâu, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều. Một người khác, ngược lại, có tính bi quan, lắc đầu bảo, ôi rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy. Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách. Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy? Lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé. Thế rồi Chúa Giêsu cũng đi đến đó, cũng chú ý ngay đến cái hố. Ngài cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy. Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Quý vị và các bạn thân mến, trước những rủi ro, bất hạnh hay lầm lỗi của người khác, chúng ta thường có thái độ xét đoán, chê bai, quy trách, hoặc chỉ một thoáng thương cảm nhẹ nhàng như tơ trời, rồi lại bỏ mặc người anh em trong cơn khốn khổ, tuyệt vọng, mà không hiểu rằng điều cần thiết đối với họ lúc bấy giờ là một động thái yêu thương giúp đỡ một cách tích cực của chúng ta. Khi gặp người đàn ông đang sa chân xuống hố, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Cả công trình cứu độ của Thiên Chúa là minh chứng sống động cho thái độ sống này. Để cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi, Chúa Giêsu đã xuống thế mang lấy thân phận con người như chúng ta, chịu chết và cho chúng ta bám vào thập giá cứu chuộc để cùng thoát hố sâu tội lỗi và được phục sinh với Ngài. Trong khoảng thời gian sống nơi dương thế, Ngài đã tìm đến để cùng ăn uống, cùng sống, cùng gặp gỡ đối thoại với từng phận người thấp hèn, bé nhỏ và tội lỗi để cứu chữa, để kêu gọi họ rũ bỏ quá khứ đen tối và cùng bước ra vùng ánh sáng với Ngài. Trong thân phận của một tên tử tội, cùng chịu một án phạt nhục nhã như người trộm lành, Chúa Giêsu đã cứu rỗi linh hồn ông. Ngài tuyên bố tha tội cho người trộm lành mà không hề trách móc, căn vặn về nguyên nhân, xét hỏi về quá khứ của cuộc đời tội lỗi của ông. Sau lời kêu xin của người trộm lành, hồng ân cứu độ được trao ban một cách rất đơn giản qua lời phán của Chúa Giêsu: "Ta bảo thật, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Đồi Canvê chiều ấy không còn là một cảnh tượng thê lương chết chóc, nhưng là nơi mà tình yêu và sự sống được thăng hoa một cách hoàn mỹ. Lạy Chúa Giêsu, khi cứu giúp chúng con, Ngài chỉ có một thúc đẩy duy nhất là lòng yêu thương, mà không cần tìm hiểu giá trị bản thân của người cần được giúp đỡ. Xin cho chúng con có thái độ của Ngài mỗi khi đối diện với những lỗi lầm và khó khăn xảy đến trong cuộc đời của những anh em xung quanh mình, để chúng con luôn gặp được những sự giúp đỡ chân thành và vô vị lợi giữa bao thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời.
Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm, bên đường chân gian lạnh nghe mênh mang. Ngài ơi, dắt về địa đàng tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. xin Ngài